Chương 748, Động Tam Tạng Cường Đại, dù có nói như thế nào đi chăng nữa, kế hoạch lớn của Khai Tịch Giả và Minh Tôn vẫn không ngừng tiến triển. Sức mạnh thuộc về Minh Tôn trong cơ thể Tê Chiếu ngày càng mạnh mẽ, khiến cho sức mạnh trong Lục Nhĩ Mi Hầu phải chống lại sự tấn công của lực phong ấn cũng trở nên mạnh mẽ hơn, gây ra nỗi đau đớn cho Lục Nhĩ Mi Hầu. Tuy nhiên, chính vì sức mạnh của Minh Tôn tỉnh giấc và tấn công, sức mạnh của Lục Nhĩ Mi Hầu cũng tăng lên nhiều lần. Khi phong ấn xuất hiện vết nứt đầu tiên, sức mạnh của Lục Nhĩ Mi Hầu đã đạt đến đỉnh cao của Thiên Tôn, có khả năng đối đầu với Tử Lăng một cách mạnh mẽ, và còn tiếp tục tăng lên nhanh chóng. Sức mạnh tăng lên của Lục Nhĩ Mi Hầu mang lại lợi ích lớn nhất là không ai có thể ngăn cản được hắn nữa. Xương rồng và máu rồng đều bị áp chế bởi sức mạnh mạnh mẽ phát ra từ Lục Nhĩ Mi Hầu, làm giảm sức chiến đấu. Lục Nhĩ Mi Hầu chỉ cần một mình một dậy đã có thể đánh bại hai người, sau đó truy đuổi Trư Bát Giới. Lúc này, Lục Nhĩ Mi Hầu chỉ cảm nhận được một sức mạnh mạnh mẽ trào dâng trong cơ thể. Sức mạnh này đang xé tỏa cơ thể. Do đó hắn cần một cách để giải phóng sức mạnh đó, nếu không hắn sẽ chết vì bạo thế. Trong khi bay điên cuồng, Lục Nhĩ Mi Hầu bắt đầu giải phóng sức mạnh trong cơ thể mình. Đó là một loại sức mạnh thuộc tính thổ thuần túy, hoàn toàn khác với sức mạnh huyết long mà hắn đã sử dụng trước đây, gần giống với thuộc tính thổ của Cửu Thiên Thanh Thổ. Lục Nhĩ Mi Hầu Đế Yêu Hoàng vốn chỉ thuộc tính thổ. Khi sức mạnh trong cơ thể Lục Nhĩ Mi Hầu được giải phóng, mọi người xung quanh đều cảm thấy cơ thể nặng nề, như thể trọng lực đã tăng lên. Như vậy, Lục Nhĩ Mi Hầu truy đuổi Trư Bát Giới bay càng xa hơn. May mắn là, vào thời điểm cuối cùng, trước khi hồn phách trong cơ thể Lục Nhĩ Mi Hầu tỉnh giấc, ý nghĩ duy nhất trong đầu hắn là truy đuổi Trư Bát Giới, nếu không hắn sẽ chết vì hồn phách trong cơ thể xé nát phong ấn. Tốc độ của Lục Nhĩ Mi Hầu nhanh hơn Trư Bát Giới, vì vậy hắn không mất nhiều thời gian để đuổi kịp. Khi nhìn thấy Trư Bát Giới, Lục Nhĩ Mi Hầu không chần chừ giơ tay lên một gậy, Trư Bát Giới cũng không chút do dự, vung cửu đinh ba trong tay để chặn đứng và sau đó ngay lập tức phản công. Sự tỉnh giấc của hồn phách trong cơ thể khiến tinh thần gần như sụp đổ. Một bên bị ý thức khác kiểm soát cơ thể, hai người bắt đầu một trận chiến không thuộc về mình. Tuy nhiên, vì Lục Nhĩ Mi Hầu đã chiến đấu ở một khoảng cách xa hơn, ảnh hưởng của Tê Chiếu đối với hắn bắt đầu suy yếu, làm cho sức mạnh của hồn phách Minh Tôn tấn công phong ấn ngày càng yếu đi. Trong cuộc chiến giữa Lục Nhĩ Mi Hầu và Trư Bát Giới, khả năng lớn nhất của Trư Bát Giới là hấp thụ sức mạnh, do đó, khi hai người chiến đấu, sức mạnh được tiết lộ từ phong ấn tan vỡ, đều bị Trư Bát Giới hấp thụ hết, khiến cho hồn phách bên trong cảm nhận được sự mất mát của lực lượng, và dường như nhận ra nguy hiểm từ phong ấn bên ngoài. Vì vậy, hồn phách đó cũng có ý thức giảm bớt sự tấn công vào phong ấn. Khi sự tấn công giảm bớt, sức chiến đấu của Lục Nhĩ Mi Hầu cũng bắt đầu trở lại như trước. Đúng lúc Lục Nhĩ Mi Hầu sắp khôi phục bình thường, một giọng nói uy nghiêm từ xa vang đến, và nguồn gốc của giọng nói đó chính là Tê Chiếu. Hồn phách của ta mau trở về vị trí ngươi nên tồn tại đi. Giọng nói đó dù đến từ miệng Tê Chiếu, nhưng không phải là Tê Chiếu, mà là Minh Tôn. Theo giọng nói đó, Lục Nhĩ Mi Hầu vốn đã gần như bình tĩnh, bỗng nhiên cơ thể co giật dữ dội, hồn phách trong cơ thể bất ngờ bùng nổ ra một sức mạnh chưa từng có, và chỉ trong một động tác đã phá vỡ hơn phân nửa phong ấn của Lục Nhĩ Mi Hầu khai hóa. Nhưng trước khi hồn phách kịp rời đi, một bông hoa nhỏ màu trắng mơ xuất hiện trên đỉnh đầu Lục Nhĩ Mi Hầu. Khi bông hoa nhỏ đó quay tròn, một ánh sáng màu trắng nhà từ giữa bông hoa rơi xuống, nhanh chóng hình thành một bông hoa không biết tên, giống hoa sen và mạng châu sa hoa, toàn bộ là ánh sáng màu trắng nhà. Bông hoa đó bao phủ Lục Nhĩ Mi Hầu, nhưng nhìn qua dường như không có gì đặc biệt. Ngay sau khi bông hoa không biết tên đó hình thành, Lục Nhĩ Mi Hầu đột nhiên quỵ gối xuống đất. Với một tiếng rên rỉ đau đớn, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên và mở miệng. Một bóng người màu tím đậm bay ra từ miệng hắn. Linh hồn, Minh Tôn. Linh hồn, Minh Tôn. Cuối cùng, vì tiếng gọi đó mà phá vỡ phong ấn của người áo đỏ và lại thấy ánh mặt trời. Tuy nhiên, mọi chuyện không diễn ra suôn sẻ như tưởng tượng. Ngay khi bóng người màu tím đậm kia, linh hồn Minh Tôn phát ra tiếng hoan hô tự do, liền va chạm vào bông hoa không biết tên màu trắng ngạ. Sau đó mọi người chứng kiến một cảnh tượng kỳ lạ. Linh hồn màu tím đậm sau khi chạm vào bông hoa màu trắng ngà bắt đầu biến đổi, và khi xuất hiện lại sau khi xuyên qua bông hoa, linh hồn đã biến thành màu trắng ngà và trên khuôn mặt không còn biểu cảm gì, trở nên ngơ ngác. Khi toàn bộ linh hồn màu tím đậm xuyên qua bông hoa và xuất hiện, đã hoàn toàn biến thành linh hồn màu trắng ngà. Đó là, theo một tiếng Phật hiệu, Một người ngồi xếp bằng trên một bông hoa độ hóa lớn xuất hiện. Người đó chính là Đường Tam Tạng đã biến mất trước đó. A Di Đà Phật, khổ hải vô biên, quay đầu là bờ, vô dục vô cầu, phương tự tại. Theo bóng người màu trắng ngà tiến vào, đổ hóa hoa bắt đầu biến đổi màu sắc, dần dần chuyển sang màu tím đậm, vung tay một cái, thu hồi đổ hóa hoa đã chuyển màu tím thẫm. Đường Tam Tạng nhìn đó hoa trong tay, nở nụ cười hiền hậu, có nó, ta nhất định có thể hồi sinh ngươi. Nhờ sự đổ hóa của Đường Tam Tạng, linh hồn Minh Tôn được giải thoát, Lục Nhĩ Mi Hầu cũng dần dần phục hồi, nhưng nguyên khí vẫn bị tổn thương nặng nề. Tuy nhiên, Lục Nhĩ Mi Hầu cũng thu được lợi ích duy nhất. Trí nhớ của hắn hoàn toàn được khôi phục, cũng bởi vì linh hồn Minh Tôn bộc phát toàn lực tấn công phong ấn, dẫn đến việc không chỉ phong ấn bị phá vỡ mà cả ký ức bị giam cầm của hắn cũng tan vỡ. Lúc nãy, Lục Nhĩ Mi Hầu nằm ngửa mặt trên mặt đất, há miệng thở dốc, ký ức trong đầu ùa về như thác lũ. Hắn nhớ lại tất cả Tô Ngộ Không, Trư Bát Giới, Lục Cú Chiến, Hoàng Tuyền Thế Giới và còn nhiều điều khác nữa. Miễn cưỡng quay đầu nhìn Xích Huyết Du Long Côn im lặng nằm trong tay, Lục Nhĩ Mi Hầu bật khóc. Bên kia, hồn phách Minh Tôn đã được độ hóa, Tề Chiếu đờ đẫn giữa không trung. Diễm Thần lúc này cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra với Tề Chiếu, nhưng cảnh tượng vừa rồi đã bộc phát khí tức mạnh mẽ nên Diễm Thần quyết định tạm thời quan sát. Rất nhanh, Tề Chiếu đứng giữa không trung rung động, sau đó một âm thanh vang lên, tên khốn kiếp kia dám tranh đoạt thân thể với Tề Chiếu gia gia này, chán sống rồi hả? Ánh mắt lúc này đây chính là của Tề Chiếu. Hóa ra sau khi Tề Chiếu sử dụng Minh Thần Biến, trong cơ thể hắn bỗng xuất hiện một ý thức hoàn toàn xa lạ. Ý thức này vô cùng mạnh mẽ và lập tức chiếm lấy quyền kiểm soát cơ thể hắn. Chính lúc đó, Tề Chiếu đã hét lên để Lục Nhĩ Mi Hầu trong cơ thể phá vỡ phong ấn và kêu cứu. Nhưng sau khi hồn phách kia được độ hóa, ý thức trong cơ thể Tề Chiếu cũng nhanh chóng suy yếu, dường như chỉ có một tia ý thức và giống như vật phẩm tiêu hao. Chính vì vậy, Tề Chiếu cuối cùng đã lấy lại quyền kiểm soát cơ thể. Sau khi giành lại quyền kiểm soát, Tề Chiếu lập tức xóa bỏ hoàn toàn ý thức đang suy yếu kia. Cho đến khi ý thức kia hoàn toàn biến mất, Tề Chiếu mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn cơ thể Minh Thần Biến của mình với ánh mắt sợ hãi. Vừa rồi cảm giác đó thật kinh khủng, may mắn là ý thức kia chỉ có một tia, bằng không hôm nay hắn đã chết một cách thảm khốc. Nghĩ đến đây, hắn không nén được mà ngẩng đầu nhìn về phía xa xa. Vừa rồi hắn cũng cảm nhận được cổ hồn phách thuộc về Minh Tôn kia, nhưng rất nhanh khí tức của hồn phách đó đã biến mất, có thể bị tiêu diệt hoặc bị phong ấn. Có thể nói, người đã tiêu diệt hoặc phong ấn hồn phách Minh Tôn đã cứu mạng hắn. Ngay khi thân thể hắn bị đoạt lấy, Tề Chiếu đã hiểu được kế hoạch của Minh Tôn. Minh Tôn muốn sống lại cần phải dung hợp hồn phách và thân thể một lần nữa. Do đó, hắn đã gài một tia ý thức của mình vào cơ thể. Khi cơ thể được kích hoạt, tia ý thức này sẽ thức tỉnh và kêu gọi Minh Tôn truyền thừa cho hồn phách của người khác. Khi hồn phách và thân thể hoàn toàn dung hợp, Minh Tôn sẽ sống lại. Sau khi độ hóa linh hồn Minh Tôn, Đường Tam Tạng đi đến trước mặt Trư Bát Giới. Lúc này, Trư Bát Giới đang cõng Long Hoàng trên vai, chuẩn bị tiếp tục chạy trốn. Đường Tam Tạng nhìn Trư Bát Giới, thở dài: Bát Giới, ngươi muốn đi đâu? Mọi người xung quanh đều im lặng khi nghe Đường Tam Tạng nói. Trư Bát Giới nhiều một cỗ máy trả lời: thân thể Long Hoàng thích hợp hơn hậu nghệ, thân thể Hoàng Kim Thánh Long là mạnh nhất. Nghe Trư Bát Giới nói, Đường Tam Tạng giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve trán Trư Bát Giới và nói bằng giọng điệu kỳ lạ: nơi đây chính là nơi an toàn nhất, buông Long Hoàng xuống, Nhiên đại nhân sẽ hàng lâm ở đây. Long Hoàng lập tức cúi đầu xuống và lục lọi trong ngực. Đúng lúc này, một tiếng hét vang lên, dừng lại, dừng tay. Cùng với tiếng hét, một mũi tên sắc bén lao thẳng về phía trán Trư Bát Giới. Mặc dù bị điều khiển, Trư Bát Giới vẫn có phản xạ và kỹ năng chiến đấu. Hắn nhanh chóng né tránh mũi tên, rút ra cửu binh ba và nhìn về hướng mũi tên bắn tới, sẵn sàng chiến đấu. Đường Tam Tạng cũng hoảng hốt vì mũi tên bất ngờ, chưa kịp lên tiếng, một đạo nhân ảnh đã xuất hiện bên cạnh Long Hoàng ngăn cản Trư Bát Giới. Hắn nói: chủ nhân tuyệt đối không thể giáng lâm ở đây. Trư Bát Giới, người định làm gì hại chủ nhân? Người đến là Hậu Nghệ, sau khi bị ba người Phệ Linh truy đuổi, Hậu Nghệ đã chiếm được lực lượng của Hoa Phủ. Sau khi hắn chết, tốc độ của Hậu Nghệ tăng vọt, thu hẹp khoảng cách với ba người Phệ Linh. Tuy nhiên, vừa đến nơi, Hậu Nghệ đã nhìn thấy Trư Bát Giới tính toán cho chủ nhân giáng lâm ở đây, nên vội vàng lao tới, dẫn đến hành động vừa rồi. Ta không muốn hại chủ nhân, ta không bao giờ làm hại chủ nhân, Trư Bát Giới lẩm bẩm với ánh mắt hoang mang. Hậu Nghệ không quan tâm đến Trư Bát Giới, cúi xuống khiêng Long Hoàng lên, nhưng khi vừa cúi xuống, Long Hoàng bất ngờ đứng dậy, sừng rồng sắc nhọn trên đầu đâm thẳng vào ngực và bụng Hậu Nghệ. Hậu Nghệ hoàn toàn không ngờ Long Hoàng có thể phản ứng như vậy, không kịp đề phòng và bị trúng đòn. Hắn ta phun ra mấy ngụm máu tươi, cố gắng nói điều gì đó nhưng không thể thốt ra lời. Long Hoàng lúc này cũng mở mắt, nắm chặt tay phải và tung một cú đấm mạnh mẽ, đánh bay Hậu Nghệ, người đang bị thương bởi sừng rồng của hắn. Long Hoàng từ từ đứng dậy, nhìn Hậu Nghệ nằm bất động trên mặt đất và khinh thường nói, muốn ăn thịt ta ư, hãy xem răng ngươi có đủ cứng hay không. Lúc này, Triệu Bát Giới không biết phải làm gì, lẩm bẩm như người mất trí, tên khốn kiếp, ngươi dám ám toán ta, dù ngươi là huynh đệ của Tôn Ngộ Không, ta cũng sẽ giết ngươi. Long Hoàng tức giận gầm lên, hắn ta siết chặt tay phải, Hoàng Kim Long Thương bỗng nhiên xuất hiện. Long Hoàng giơ thương lên để kết liễu Triệu Bát Giới, nhưng khi vừa giơ tay lên, thương lại dừng lại giữa không trung. Bất kể hắn cố gắng túm, bất kể hắn cố gắng thế nào cũng không thể đâm xuống. Thí chủ, tay ngươi đã nhuốm đầy máu, giết thêm chỉ chuốc thêm tội nghiệp, sao không dừng tay lại? Long Hoàng tức giận nói, có phải ngươi, tên hòa thượng chết tiệt, đang giở trò quỷ, một buông tay ta ra, bằng không, ngươi sẽ hối hận. Long Hoàng không biết vị hòa thượng này đã sử dụng thủ đoạn gì để trói buộc hắn, nên có chút lo sợ. Sau khi bị Trư Bát Giới đánh lén, Long Hoàng thực sự đã hôn mê bất tỉnh, nhưng hắn ta nhanh chóng tỉnh lại. Tuy nhiên, sau khi tỉnh lại, hắn không tấn công Trư Bát Giới mà giả vờ ngất đi để xem Trư Bát Giới có chuyện gì. Lục Nhĩ Mi Hầu cũng nhận ra sự bất thường của Trư Bát Giới và Long Hoàng đương nhiên cũng nhận ra. Vừa nãy, khi Đường Tam Tạng hỏi Trư Bát Giới, Long Hoàng đã biết hành động của Trư Bát Giới là do ai xui khiến. Hóa ra, Trư Bát Giới là tay sai của một kẻ bí ẩn. Kẻ bí ẩn này và chủ nhân của Long Hoàng có chung mục đích, đều muốn giáng lâm tại nơi này. Sau khi biết được điều này, Long Hoàng không cần giả vờ nữa. Ngay khi hắn định ra tay giết Trư Bát Giới, Hậu Nghệ xuất hiện. Vì vậy, Long Hoàng tiếp tục giả vờ bất tỉnh. Sau khi nghe Hậu Nghệ nói, hắn biết Hậu Nghệ cũng là tay sai của kẻ bí ẩn. Long Hoàng nhân lúc Hậu Nghệ không đề phòng, dùng sừng rồng sắc bé nhất đâm vào tim Hậu Nghệ. Long Hoàng hiểu rõ ý nghĩa tồn tại của mình. Hắn tuyệt đối không thể chết và không thể để cơ thể mình trở thành vật chứa cho kẻ bí ẩn. Thí chủ, đừng nói lời ác khẩu, để cho ngươi sám hối lỗi lầm, Bần tăng cầu nguyện cho ngươi, Long Hoàng, mất đi hết thảy tự do. Lời nói của Đường Tam Tạng vừa dứt, một luồng năng lượng vô hình trói buộc Long Hoàng khiến hắn ngã xuống đất. Khi ngã xuống, Long Hoàng hoảng sợ vì nhận ra mình không thể nói, không thể cử động và thậm chí không thể điều khiển linh lực. Hắn không thể bay lượn và dần dần, ngay cả suy nghĩ và ý thức của hắn cũng trở nên mơ hồ. Trước khi hôn mê, ý nghĩ cuối cùng của Long Hoàng là hắn đã mất đi tất cả tự do, bao gồm cả tư tưởng, Hậu Nghệ, người vốn không nên tồn tại trên thế gian này. Nhưng vì lòng chấp niệm chưa buông, người mới gặp nhiều kiếp nạn, Bần tăng cầu nguyện cho ngươi, Hậu Nghệ. Giải khai chấp niệm, trở về với cát bụi, theo lời Đường Tam Tạng, biểu tình của Hậu Nghệ từ đau đớn chuyển sang thanh thản, dần dần. Hậu Nghệ nhắm mắt lại và trên môi nở một nụ cười nhẹ nhàng. Khi nụ cười càng ngày càng rạng rỡ, cuối cùng rực rỡ như hoa xuân, Hậu Nghệ biến thành một nắm đất vàng. Trước khi biến mất, Đường Tam Tạng như nghe thấy Hậu Nghệ gọi tên một người, tên đó dường như là Hằng Nga. Nhìn Hậu Nghệ hóa thành tro bụi, Đường Tam Tạng thở dài, lắc đầu và định giúp Trư Bát Giới khôi phục. Nhưng chưa kịp hành động, Đường Tam Tạng đã cau mày. Nợ nghiệp này bao giờ mới tiêu tan? Nói xong, Đường Tam Tạng quay đầu nhìn về một hướng nào đó. Theo ánh mắt của Đường Tam Tạng, có thể thấy Tôn Ngộ Không đang ở xa xa. Lúc này, Tê Chiếu đã tiêu diệt tia ý thức còn sót lại của Minh Tôn trong cơ thể. Sau đó, cơ thể Minh Tôn bắt đầu hoàn toàn dung hợp với Tê Chiếu. Bất ngờ, trong lúc Tôn Ngộ Không, Tiểu Bạch Long và Sa Ngộ Tịnh đang chiến đấu, một tiếng gầm giận dữ vang lên. Theo âm thanh đó, không gian phía sau Tôn Ngộ Không đột nhiên bị xé rách. Cảm nhận được sự rách nát của không gian phía sau, Tôn Ngộ Không bỗng dâng lên một dự cảm không lạnh trong lòng. Ngay lập tức, khe nứt không gian mở rộng đến độ cao vạn mét và sau đó dừng lại. Từ trong khe nứt, một bàn chân khổng lồ vươn ra. Chết tiệt, chuyện gì đang xảy ra? Tại sao cơ thể Minh Tôn lại xuất hiện? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không gian này sao lại bị rối loạn? Tất cả mọi người đều ngừng chiến đấu và im lặng nhìn người khổng lồ bước ra từ thế giới sau lưng Tôn Ngộ Không. Khi người khổng lồ hoàn toàn đi ra khỏi khe nứt, một hình ảnh cao tới vạn mét hiện ra trước mắt mọi người. Người khổng lồ này không ai khác chính là Minh Tôn, cơ thể được đúc thành sau hàng trăm triệu năm ở tuần thiên giới.